Lược giải đề mục của kinh và đề mục của phẩm Tâm Địa. A nhỏ, kinh này gọi là Phật Thuyết Phạm Vọng Kinh, lấy Tâm Địa giới pháp là chủ đích làm phép tắc cho thân tâm của hành giả. Vì thế nên chư thiên, chư tiên, biến hóa nhân và Bồ Tát tất cả không thể tuyên thuyết, duy Đức Phật là bậc đại giác, thánh giả mới có thể tuyên dương, nên trên đề mục nêu là Phật Thuyết Bồ Tát Giới Kinh. Chẳng những Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hiện thuyết mà chư Phật quá khứ cũng đã tuyên thuyết, như Giới Kinh của Phật Câu Lưu Tôn tuyên thuyết gọi là Cam Lộ Cổ, của Phật Câu Đa Hàm Mâu Ni thuyết gọi là Pháp Cảnh, của Phật Ca Diếp thuyết gọi là Phân Biệt Không, và của Phật Thích Ca Mâu Ni hiện thuyết là Phạm Vọng. Như thế, thấy rõ giới Bồ Tát này, chính bảy Đức Phật đồng phụng hành để làm nghi thức phép tắc. Chúng ta là phàm phu, đâu nên có tâm xem thường. Nếu nói kinh này do Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tuyên thuyết là nói đơn giản nhất, vì bảy Đức Phật trở lại đều truyền trì giới này, cho nên có chỗ nói là Bổn Sư Thích Ca không phải là bổn nguyện Phật, chẳng qua là Ngài vì chúng ta trọng giới, có chỗ nói quyển thượng kinh này do Đức Phật Lô Xá Na tuyên thuyết, quyển hạ do Bổn Sư Thích Ca tuyên thuyết. Có chỗ nói, kinh này ba thân Phật đồng tuyên thuyết, vì Pháp thân, Báo thân và Hóa thân, Phật đều có thể thuyết Pháp. Ba thân Phật thuyết Pháp nghĩa là, đầu tiên ý nói căn bổn trí của Pháp thân mà khởi hậu đắc trí. Từ hậu đắc trí hiện báo thân để làm vị chủ thuyết Pháp. Kỷ đó, báo thân hóa ra ngàn Đức Phật Thích Ca và ngàn trăm Đức Phật Thích Ca làm thánh chúng. Sau cùng, Phật Lô Xá Na lại bảo ngàn Phật Thích Ca và ngàn trăm Đức Phật Thích Ca ở các thế giới làm vị chủ thuyết Pháp, nhân, thiên, phàm, thánh, v.v. là thánh chúng. Ba thân Phật như thế, bất luận ở thời gian nào, ở địa phương nào, đều có thể tùy thuận căn cơ các loài chúng sanh bất đồng mà tuyên thuyết phạm vọng giới pháp trong trăm ngàn pháp môn. Vì thế, ba thân Phật ứng cơ, dù rằng có chỗ sai khác, nhưng đứng về thể vẫn tương đồng. Theo tam thân Phật giảng nói Tâm Địa giới pháp, chúng ta thấy có ba giai đoạn rất rõ ràng. Một, Đức Lô Xá Na Phật truyền Pháp, ngàn Phật Thích Ca thừa thọ. 2. Ngàn Phật Thích Ca truyền Pháp, ngàn trăm ức Phật Thích Ca thừa thọ. 3. Ngàn trăm ức Phật Thích Ca truyền Pháp, tất cả chúng sanh đồng thừa thọ. Cứ như thế suy diễn triển chuyển xuống mãi, thì chúng sanh hiện tại truyền Pháp, chúng sanh tương lai thứ lớp thừa thọ vĩnh viễn không cùng tận, nên gọi là vô tận pháp giới. Về sự lưu truyền kinh phạm vọng trên thế giới hiện thực của chúng ta đương cư trú, không ngại gì. Nói, chính do Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thuật lại mà nói ra. Vì thế, đề mục của kinh gọi là Phật Thuyết. Chúng ta quyết phải thừa nhận kinh này đích xác cho Bổn Sư Thích Ca Thế Tôn tuyên thuyết. Nếu không phải cho Đức Thế Tôn thuật lại, thì trên thế giới này không có kinh phạm vọng lưu truyền, và ngày nay chúng ta không được nghe Tâm Địa giới pháp là bổn nguyện của chư Phật, cũng không có nhân duyên nương theo Tâm Địa này mà bẩm thọ Bồ Tát đại giới. Hai chữ Phật Thuyết chỉ cho người năng thuyết hai chữ phạm vọng, chỉ rõ nghĩa sở thuyết, tức là nêu thí dụ để thuyết minh giới pháp. Tâm Địa giới pháp, chư Phật đồng tuyên dương, ngàn thánh đồng thực tiến, cũng là bổn nguyện của tất cả chúng sanh, là huệ mạng của chư Phật. Bổn nguyện tự tánh thanh tịnh, nên gọi là phạm, huệ mạng khắp truyền nơi trần sát nên gọi là vọng. Nhưng khi Phật xem bửu tràng mành lưới trong cung của Đại Phạm Thiên Vương, Ngài nói phạm vọng này dụ cho giới kinh tâm địa pháp môn, hàm nhiếp bên trong nhiều ý nghĩa, cho nên lấy thí dụ mà lập đề mục kinh. Phật nói, kinh này không phải ở nhân gian hiện thực đây, mà Ngài ngự ở nơi nội đình của cung Đại Phạm Thiên Vương. Vì Phật dẫn rõ tâm địa giới pháp, thầm thâm bí mật thanh tịnh, sắp giảng là pháp tối độc tôn vô thượng, không phải ở nhân gian này có thể nói, nên đặc biệt Ngài tuyên thuyết ở thiên giới, bửu tràng mành lưới, Trung Hoa dịch là thiên xích châu. Mành lưới xích châu của Đại Phạm Thiên Vương này, cứ mỗi lớp tính có đến nghìn lớp, mỗi một lớp đều có 10 đường hồng quang. Những hồng quang ấy ứng xạ lẫn nhau, màu sắc các báu châu chói sáng lẫn nhau, lớp lớp vô tận, không chướng ngại nhau. Phật thấy bửu tràng mành lưới, màu sắc của tia sáng trùng trùng chói suốt lẫn nhau, hình tượng như pháp môn sự lý nhiếp lẫn nhau, nên đặc biệt Ngài dùng vô lượng lỗ lưới của mành lưới dụ cho sự an lập vô lượng thế giới trong mười phương cũng như thế, dụ cho sự thi thiết vô lượng pháp môn của chư Phật trong mười phương cũng như thế, dụ chư Bồ Tát trong mười phương y theo giáo pháp tu chứng có vô lượng giai cấp sai khác cũng như thế, dụ cho chư Phật trong mười phương thọ dụng vô lượng cảnh giới cũng như thế, dụ cho tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới có vô lượng tâm hạnh cũng như thế. Dù có nhiều thứ thí dụ như trên, thực ra là biểu thị cho tự tâm của tất cả chúng sanh, vì thế giới có vô lượng sai khác đều do tâm hành chúng sanh mà thành pháp môn. Đức Phật nói có vô lượng sai khác, thi thiết giai cấp của thánh hiền có vô lượng sai khác, không pháp nào không phải là tùy theo sự cấu nhiễm trong tâm của chúng sanh khinh trọng mà phương tiện an lập. Dù Phật nói pháp môn có nhiều, nhưng đều vốn ở trong tâm của chúng sanh, và cũng không ngoài thí dụ phạm vọng. Chúng ta được nghe Phật nói thí dụ này, nếu có thể phân giữa kim cương quang minh bửu giới, thì nước thiền định đứng lặng, gươm trí huệ sắc bén, xé rách các lưới kiến chấp, giới quang minh liền khi đó có thể hiển lộ, đấy là diệu dụng của việc trì giới. Còn một thuyết nữa, phạm vọng là ước về ngôn giáo của Như Lai. Vì chữ phạm ý nghĩa là thanh tịnh, biểu thị ngôn giáo của Như Lai là từ trong bể đại giác thanh tịnh lưu lộ ra, có công năng chỉ đạo cho mọi người hướng thượng, hướng thiện, hướng quang minh, thân tâm được thanh tịnh, là ngôn giáo tối cực thanh tịnh trên thế gian. Bất luận loài hữu tình nào được tiếp thọ ngôn giáo ấy đều có thể xa lìa tất cả cấu uế. Chữ vọng là gạn lọc, mò bắt, biểu thị giáo pháp thanh tịnh của Như Lai giống như cái lưới người dùng bắt cá, có công năng lừa lọc mò bắt tất cả chúng sanh đương lặn hụp trong bể khổ sanh tử, đem đến cảnh niết bàn rốt ráo an ổn, không còn bị nổi chìm trong bể khổ sanh tử nữa. Nên trong kinh Hoa Nghiêm nói, trương đại giáo vọng, bủa giăng lưới pháp đại thừa, cắn sanh tử hải, nghĩa là trùm khắp trong bể sanh tử, lọc thiên nhân long, nghĩa là gạn bắt các trời người rồng, chí niết bàn ngạn, đem về để bờ niết bàn. Lại có thuyết đứng về giới pháp thuyết minh phạm vọng. Phật pháp xưa nay từng nói, nghiêm trì cấm giới là phạm hạnh, nên giới pháp chính là phạm, vì giới có công năng phòng phi chỉ ác, cùng với ý nghĩa thanh tịnh của chữ phạm tương đồng. Nhưng phân biệt mà nói, năm giới Phật tử tại gia giữ gìn không được gọi là phạm hạnh. Vì Phật tử tại gia chưa tuyệt đối dứt trừ ái nhiễm trong việc kết hôn chính thức, chỉ các giới điều của ngũ chúng xuất gia gìn giữ mới được nhận là phạm hạnh. Vì ngũ chúng xuất gia đều tuyệt đối nhận rõ dâm dục là cội gốc sanh tử, nên hành giả nghiêm trì tịnh giới, tức là tu phạm hạnh. Nên Kinh Tăng Nhất A Hàm nói, nếu có người nào giữ giới luật đầy đủ không vi phạm, thì người ấy được gọi là tu phạm hạnh rất thanh tịnh. Còn việc trì giới của Tinh Văn và Bồ Tát thì thế nào gọi là phạm hạnh? Giới luật của Tinh Văn thọ trì xem trọng nơi hai nghiệp, thân, khẩu, đừng phạm. Cần yếu thân, khẩu thực hành đúng pháp, đúng luật thì được kể là phạm hạnh thanh tịnh. Còn tâm ý dù khởi vọng niệm không chánh đáng cũng không ở trong hạng lệ, dù bị ngăn chặn. Còn tam tụ tịnh giới của Bồ Tát vân giữ chẳng những hai nghiệp thân khẩu không được vi phạm, mà ý nghiệp của tự tâm cũng không được trái phạm. Có người cho là giới Bồ Tát quý ở nơi đại thể, không cần câu chấp tiểu tiết. Ý này thực sai lầm vô cùng. Trong Kinh Đại Bảo Tích, Tôn giả Ubali từng nói, Phật vì Bồ Tát thừa giảng nói thâm tâm giới, vì Thinh Văn thừa giảng nói thứ đệ giới. Theo đó, đủ chứng minh Đại Thừa Bồ Tát giới xem trọng nội tâm thanh tịnh biết chừng nào. Vì Bồ Tát giới y nơi tâm mà luận tội phạm, cho nên hành giả Đại Thừa cần phải phòng hộ trong lúc khởi tâm động niệm. Nếu có thể phòng hộ trọn vẹn ba nghiệp, phá trừ các kiến chấp, chứng nhập nhân lý, thế mới được gọi là nhân phạm hạnh. Về ý nghĩa chữ vọng, căn cứ vào giới mà thuyết minh thì có thể phân biệt. Như trước nhằm vào giáo pháp đã nói là lừa lọc mò bắt. Về giới luật thì nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới của Bồ Tát vẫn có công năng lừa lọc mò bắt mình và người ra khỏi bể khổ sanh tử. Nhiêu ích hữu tình giới lấy sự cứu tế chúng sanh làm cơ bản. Nó có công năng giống như mành lưới. Nhiếp thiện pháp giới của Bồ Tát cũng rộng tu vô lượng thiện pháp, làm chủ đích cũng là chính mình mò bắt lừa lọc ra khỏi bể khổ sanh tử, làm mục đích cũng giống như mành lưới. Còn nhiếp luật nghi giới, đặc biệt ngăn cấm chúng sanh không cho tạo ác, giống như dùng cái lồng nhốt các con chim lại, không cho tự ý hoạt động, giống như dùng mành lưới luật nghi giới nhốt chặt chúng ta lại, để hành vi của chúng ta được thích đáng. Và còn một thuyết cuối cùng, giới tướng của Bồ Tát quá nhiều như trần, sa, vi tế, sai khác xen lộn, xuất nhập khuất khúc thực khó biết, cho nên dụ như là mành lưới. Như thế, tình giới của Bồ Tát thật giống như mành lưới, và mành lưới giới pháp này nhằm thúc đẩy hành giả đi trên con đường giải thoát, chứ không phải thúc phược mình và người. Chữ kinh Ấn Độ gọi là Tu Đa La, Tu Đố Lộ, Tố Đát Lãm. Trung Hoa dịch là Khế Kinh. Theo thông thường giải thích là Thượng Khế Chư Phật Chi Diệu Lý, Hạ Khế Chúng Sanh Chi Cơ Nghi. Nghĩa là trên khế hợp với diệu lý chư Phật, dưới khế hợp với cơ nghi của chúng sanh, nên gọi là Khế Kinh. Nhưng thông thường chỉ nói là kinh bớt chữ khế. Sự thật chữ kinh nghĩa là tuyến, có tác dụng quán xuyến, dụ như những đóa hoa hiện, để trên bàn vốn rời nhau, không thể đem mang vào cổ được. Nhưng nếu lấy sợi chỉ sâu các hoa ấy lại làm tràng hoa, thì thành một trang sức phẩm. Giáo pháp của Phật cũng như thế. Vốn từ trong bể đại giác lưu lộ ra, nhờ các đệ tử Phật đem tất cả ngôn giáo của Ngài đã tuyên thuyết mà sắp đặt có hệ thống thành tạng kinh để lưu truyền cho mọi người thọ trì đọc tụng, nên gọi là kinh. Với kinh Phạm Võng này, tâm địa giới pháp vốn đều riêng biệt, giờ đây đem 10 giới trọng, 48 giới kinh của Đức Phật đã nói để quán xuyến nhiếp trì lại thành một bộ Bồ Tát giới kinh, cũng như những hạt ngọc trong mành lưới của Đại Phạm Thiên Vương vốn riêng khác. Nhưng sở dĩ thành mành lưới báu là do dùng sợi chỉ sâu lại mà thành vậy. B nhỏ, đề mục của kinh đã giải thích rồi, bây giờ thuyết minh về phẩm Bồ Tát Tâm Địa là đề mục theo tạng kinh từ trước thường nói. Phẩm này là phẩm thứ 10 trong 61 phẩm của bộ Quảng Luật Bồ Tát do Ngài La Thập dịch ra. Phẩm này chia làm hai quyển thượng và hạ. Quyển thượng thuyết minh giai cấp tu chứng lý trí quán hành của Bồ Tát, nghĩa là 30 tâm cùng với thập địa. Quyển hạ thuyết minh tâm địa giới pháp của Bồ Tát, chính là 10 giới trọng và 48 giới khinh. Trước lược giải danh từ Bồ Tát, nói đủ là Bồ Đề Tát Đoả, Trung Hoa dịch là Giác Hữu Tình, hoặc Đại Đạo Tâm Chúng Sanh, hoặc Khai Sĩ Đại Dụng Tâm. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã thuyết minh, người này có đại đạo tâm không thể gì làm hư hoại, cũng như kim cương. Đầu tiên, từ khi mới phát tâm, đến cuối cùng thành bậc đẳng giác. Bồ Tát trải qua quá trình hết sức lâu dài, mà trình độ của Bồ Tát tự tại tiến triển không gián đoạn, nên có phân ra hạ cấp Bồ Tát và cao cấp Bồ Tát không đồng nhau. Trong kinh này cũng phân rất nhiều địa vị giai cấp sai khác như 30 tâm và thập thánh vân vân. Nhưng đối với tất cả hành giả trong Phật pháp thì Bồ Tát là bậc tôn quý nhất bên nhị thừa không bì kịp. Nên trong kinh có câu: người mới phát Bồ Đề tâm mà đã là bậc thầy cứu nhân thiên, siêu thắng ra ngoài nhị thừa thanh văn và duyên giác. Chính là ý này vậy. Kế đây là giải danh từ tâm địa, là chỉ bổn nguyên tâm địa của tất cả chúng sanh. Cảnh giới chứng đắc của chư Phật là chứng tâm địa này, chỗ tu hành của chư Bồ Tát là tu tâm địa này, chỗ mê muội của chúng sanh cũng chính là mê muội tâm địa này. Cho nên Đức Như Lai qua lại trong tam giới hơn 8.000 lần, không lần nào chẳng phải vì mục đích duy nhất là phát minh bổn nguyên tâm địa cho tất cả chúng sanh. Cho nên Phật khuyên bảo tất cả chúng sanh y theo tâm địa này mà bẩm thọ bảo giới Phật tánh, làm chỗ tu nhân căn bổn, thẳng hướng về Phật quả tối cao mà tiền tiến, nên mệnh danh là tâm địa. Dù bổn nguyên tâm địa này chính là tâm của chúng sanh, nhưng không phải dùng tai nghe mắt thấy được, cũng không phải dùng tâm thức mà suy tư được. Nói lớn thì rất lớn, không có gì ngoài. Nói nhỏ thì rất nhỏ, không có chi trong. Rộng rang sáng suốt, vắng lặng thường hằng, tuyệt danh tuyệt tướng, vô cùng linh minh. Tất cả pháp giới, tất cả chúng sanh hữu tình, vô tình, đồng nương nơi tánh này. Một tâm tánh thanh tịnh này của chúng sanh xưa nay vẫn thanh tịnh, nhưng vì bị phiền não làm nhiễm ô, cho nên hiện thành cảnh tượng tạp nhiễm. Những hiện tượng tạp nhiễm này chẳng qua là khách trần. Giờ đây, chúng ta chỉ nương nơi tâm địa giới pháp này, từ lúc sơ phát tâm cho đến bậc đẳng giác đại sĩ mà tu tập mỗi một giai cấp địa vị, dần dần trừ bỏ những ô nhiễm khách trần, khiến cho tâm địa giới pháp được kiên cố thành tựu. Một khi chứng được quả vị diệu giác, giới thể được viên tịch, tất cả ác pháp được vĩnh viễn tịnh trừ, muôn pháp lành được hoàn toàn mỹ mãn, ấy chính gọi là Lô Xá Na Phật. Cho nên được gọi là Đức Lô Xá La không phải ngẫu nhiên mà do tu tập và chứng đắc tâm địa này. Bồ Tát ở trong nhân vị tu tâm địa này muôn đức đều tu, dùng bổn nguyên tâm địa giới làm diệu dụng duy nhất. Quả vị thù thắng nhân đó phát sanh, cũng như đại địa có công năng trưởng dưỡng tất cả vạn vật, nên gọi là tâm địa. Tóm lại, muốn tu tập các pháp lành, tăng trưởng bồ đề tâm, chỉ đương theo kim cương quang minh bụ giới sẵn đủ trong tâm địa này tu tập, mới chứng đắc diệu quả thù thắng vậy. Còn chữ phẩm, nghĩa là phẩm loại, tức đem từng loại tập hợp lại một chỗ mà thuyết minh, nên gọi là phẩm. Hai La Mã, danh sách Bồ Tát giới Phạm Vọng. Bồ Tát giới Phạm Vọng có 10 giới pháp nặng và 48 giới pháp nhẹ. Danh mục liệt kê như sau: A lớn, 10 giới pháp nặng. 1. Không được tàn sát. 2. Không được trộm cướp. 3. Không được dâm dục. 4. Không được vọng ngữ. 5. Không được bán rượu. 6. Không được tố cáo lầm lỡ của tứ chúng. 7. Không được khen mình chê người. 8. Không được bỏn xẻn thêm mắng đuổi. 9. Không được giận dữ không nguôi, không cho hối tạ. 10. Không được phỉ báng tam bảo. B lớn, 48 giới pháp nhẹ. 1 lớn, 10 giới pháp nhẹ thứ nhất. 1. Không được bất kính thầy bạn. 2. Không được uống các thứ rượu. 3. Không được ăn các thứ thịt. 4. Không được ăn ngũ tân. 5. Không được không khuyên sám hối. 6. Không được không cúng dường thịnh pháp. 7. Không được không đi nghe pháp. 8. Không được phản bội đại thừa. 9. Không được không giúp bệnh tật. 10. Không được tàn trữ khí giới, khí cụ sát sanh. Hai La Mã, 10 giới pháp nhẹ thứ hai. 11. Không được làm kẻ gián điệp. 12. Không được buôn bán tàn nhẫn. 13. Không được vô cớ phỉ báng. 14. Không được cố ý thiêu đốt. 15. Không được dạy giáo lý ngoài đại thừa. 16. Không được giảng pháp lộn lão, nghĩa là một cách rối loạn. 17. Không được cậy thế lực quyên tởi, nghĩa là ham cầu. 18. Không được mù mờ làm thầy. 19. Không được ác tâm với người giữ giới. 20. Không được không cứu hộ phóng sanh. Ba La Mã, 10 giới pháp nhẹ thứ ba. 21. Không được giận dữ báo thù. 22. Không được kiêu ngạo không học đạo. 23. Không được khinh ngạo không dạy kinh luật. 24. Không được học các ngoại luận. 25. Không được lạm dụng gây rối. 26. Không được không đãi khách tăng. 27. Không được thọ thỉnh riêng biệt. 28. Không được thỉnh tăng riêng biệt. 29. Không được sống theo tà mạng. 30. Không được quản lý cho bạch y, làm các tà nghiệp. 4. La Mã. 9. Giới nhẹ thứ nhất. 31. Không được không cứu chuộc đồng đạo và pháp khí. 32. Không được tổn hại chúng sanh. 33. Không được tà tâm phóng túng. 34. Không được tạm bỏ bồ đề tâm. 35. Không được không phát đại nguyện. 36. Không được không phát đại thệ. 37. Không được mạo hiểm đến những chỗ tai nạn. 38. Không được trái thứ tự tôn ti. 39. Không được không tu phước huệ. 5. La Mã. 9. Giới pháp nhẹ thứ hai. 40. Không được lựa chọn cho thọ giới. 41. Không được vụ lợi làm thầy truyền giới. 42. Không được vì người ác giảng giới. 43. Không được cố móng tâm phạm giới. 44. Không được không cúng dường kinh luật. 45. Không được không giáo hóa chúng sanh. 46. Không được thuyết pháp không đúng nghi thức. 47. Không được hạn chế phi pháp. 48. Không được phá hoại giới pháp. 3. La Mã. Phân loại Bồ Tát giới đối với người xuất gia, tại gia. 1. Phân loại 10 giới nặng. 1. La Mã. Loại A. Răng cả xuất gia và tại gia. 1. Không được tàn sát. 2. Không được trộm cướp. 4. Không được vọng ngữ. 6. Không được nói xấu đồng đạo. 7. Không được khen mình chê người. 8. Không được thiết lẫn tài pháp. 9. Không được giận dữ không nguôi. 10. Không được phỉ báng tam bảo. 2. La Mã. Loại B. Răng xuất gia nhiều, tại gia ít. 3. Không được dâm dục. 3. La Mã. Loại C. Răng tại gia. 5. Không được bán rượu. 2. Phân loại 48 giới nhẹ. 1. La Mã. Loại răng cả xuất gia và tại gia. 2. Không được uống các thứ rượu. 3. Không được ăn các thứ thịt. 4. Không được ăn đồ cay nồng. 6. Không được không cúng dường thịnh pháp. 7. Không được không đi nghe pháp. 8. Không được phản đại thừa giới. 9. Không được không giúp bệnh tật. 13. Không được vô cớ phỉ báng. 19. Không được ác tâm với người giữ giới. 20. Không được không cứu hộ phóng sanh. 22. Không được kiêu ngạo không học đạo. 24. Không được học các ngoại luận. 29. Không được sống bằng tà mạng. 30. Không được làm các tà nghiệp. 31. Không được không cứu chuộc đồng đạo và pháp khí. 33. Không được tà tâm phóng túng. 34. Không được tạm rời bồ đề tâm. 38. Không được trái thứ tự tôn ti. 39. Không được không làm lợi lạc. 44. Không được không cúng dường kinh luật. hai La Mã. Loại B, răng xuất gia. 5. Không được không khuyên sám hối. 18. Không được mù mờ làm thầy. 23. Không được khinh ngạo không dạy kinh luật. 25. Không được lạm dụng gây rối. 26. Không được không đãi khách tăng. 27. Không được thọ thỉnh riêng biệt. 36. Không được không phát đại thệ. 37. Không được mạo hiểm đến những chỗ tai nạn. 40. Không được lựa chọn cho thọ giới. 41. Không được vụ lợi làm thầy truyền giới. 42. Không được vì người ác giảng giới. 46. Không được thuyết pháp không đúng phép. 48. Không được phá hoại đạo pháp. Ba La Mã. Loại C, răng tại gia. 1. Không được bất kính thầy bạn. 10. Không được tàn trữ khí cụ sát sanh. 11. Không được làm kẻ quốc tặc. 12. Không được buôn bán tàn nhẫn. 32. Không được tổn hại chúng sanh. 47. Không được kềm chế phi lý. 4. La Mã. Loại D, răng xuất gia nhiều tại gia ít. 15. Không được chỉ dạy sai lệch đại thừa. 35. Không được không phát đại nguyện. 43. Không được cố tâm phạm giới. 45. Không được không giáo hóa chúng sanh. 5. La Mã. Loại D, răng tại gia nhiều, xuất gia ít. 14. Không được cố ý thiêu đốt. 17. Không được ỷ thế ham cầu. 21. Không được giận dữ báo thù. 28. Không được thỉnh tăng riêng biệt. 3. Bồ Tát tại gia chỉ giữ tròn 6 giới nặng và 28 giới nhẹ. Theo kinh Bồ Tát Ưu Bà Tát Giới đã dạy, các Bồ Tát tại gia chỉ cần giữ tròn A. 6 giới nặng. 1. Không được tàn sát. 2. Không được trộm cướp. 3. Không được vọng ngữ. 4. Không được tà dâm. 5. Không được rao nói tội lỗi tứ chúng. 6. Không được bán rượu. B. 28 giới nhẹ. 1. Không được bất kính thầy bạn. 2. Không được uống các thứ rượu. 3. Không được ăn các thứ thịt. 4. Không được ăn ngủ vị tân. 5. Không được không dạy người sám tội. 6. Không được không cúng dường thịnh pháp. 7. Không được không đi nghe pháp. 8. Không được phản bội đại thừa. 9. Không được không giúp người bệnh tật. 10. Không được tàn trữ khí cụ sát sanh. 11. Không được làm kẻ quốc tặc. 12. Không được buôn bán tàn nhẫn. 13. Không được vô cớ phỉ báng. 14. Không được cố ý thiêu đốt. 15. Không được ác tâm với người giữ giới. 16. Không được không cứu hộ phóng sanh. 17. Không được giận dữ báo thù. 18. Không được học các ngoại luận. 19. Không được sống theo tà mạng. 20. Không được không cứu chuộc đồng đạo và pháp khí. 21. Không được tổn hại chúng sanh. 22, không được tà tâm phóng túng. 23, không được tạm bỏ bồ đề tâm. 24, không được trái thứ tự tôn ti. 25, không được không tu phước huệ. 26, không được không cúng dường kinh luật. 27, không được chế hạn phi pháp. 28, không được phá hoại đạo pháp.